Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng. Cử tri nhân dân kỳ vọng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 15 đến 16 tháng 7, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 21%. Nội soi gắp chùm chìa khóa trong dạ dày một bệnh nhi 30 tháng tuổi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các xã phường. 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với GRDP ước tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 106 tỷ đô la, thu ngân sách nhà nước đạt trên 54.000 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 9,18 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo triển khai các công trình dự án chiến lược trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối, đường vành đai 4, vành đai 5 và hệ thống hạ tầng khu cụm công nghiệp. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đến nay, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, đón khoảng 4,17 triệu lượt khách du lịch. Chất lượng giáo dục tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm 1.470 thôn tổ dân phố và tinh giản khoảng 4.410 người hoạt động không chuyên trách. Toàn tỉnh kết nạp mới 2.740 đảng viên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng để Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, nêu rõ một số hạn chế khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đồng thời đề nghị toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026 và mục tiêu cả nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, tạo thế và lực mới khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nhấn mạnh từ những kết quả nổi bật đạt được 6 tháng đầu năm trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định kết quả đó có được dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, chủ động linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tin tưởng ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, thời gian tới, đứng trước nhiều vấn đề mới khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với không gian phát triển, nguồn lực, cơ hội lớn hơn, cùng với đó khối lượng công việc nhiều hơn, mức độ phân cấp phân quyền lớn hơn. Đồng chí đề nghị cần phát huy mạnh mẽ các lợi thế tiềm năng của từng địa phương, ngành lĩnh vực, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội.
Bí thư với chủ tịch thường trực phải đồng hành với một tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao. Những cái gì vướng mắc ta bàn rất kỹ, tất cả sắn tay sắn chân cùng làm, không có băn khoăn gì cả. Vừa rồi đấy, hội đồng bổ sung luôn mấy cái nghị quyết họp luôn cả 3-1 của tỉnh ủy để nghe những cái mà cấp bách phải làm ngay.
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao thứ hai cả nước với tốc độ từ 12,5% trở lên. Đây là mục tiêu khó, tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành địa phương chung sức đồng lòng, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
Tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở cao hơn. Đồng chí Phó Thủ tướng làm việc với tỉnh, đồng chí nói rằng Bắc Ninh hội tụ đủ điều kiện thuận lợi, đã thuận lợi rồi phải cố gắng làm thật nhiều là tốt hơn để tạo dư địa hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, tập trung lãnh đạo đôn đốc tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Đây là quan trọng nhất, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn các dự án tồn đọng. Chúng ta không thể nói cái này không thể làm được. Nếu không làm được thì anh mãi mãi là không làm được. Rất khó thì mình phải gỡ, mà phải gỡ chứ không thể không gỡ được.
Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, tăng tốc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trước mắt tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.
Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức kiểm tra giám sát, lấy giám sát thường xuyên làm trọng tâm, coi trọng tự kiểm tra ngay từ chi bộ nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được tổ chức sáng 14 tháng 7. Cùng dự có đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, cùng với việc lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng. Công tác giám sát được triển khai thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm các chủ trương nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ ở các cấp. Việc xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện kịp thời đúng nguyên tắc đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính. Công tác giải quyết đơn thư, tố cáo, kiến nghị được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Kết quả công tác kiểm tra giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, quyết liệt, có nhiều đổi mới trong triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết quy định mới của Trung ương, khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và đề án số 15 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát giai đoạn 2026-2030. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hương yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương lưu ý:
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trên các lĩnh vực gắn với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh phải thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và phải nâng cao chất lượng, nắm tình hình, giám sát thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiều ngày 14 tháng 7, đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện các quy định liên quan đến an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện đang duy trì hoạt động của hai trung tâm dữ liệu, vận hành 17 hệ thống thông tin dùng chung, từng bước xây dựng kho dữ liệu số tập trung, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Công tác chuyển đổi số trên địa bàn đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu cả nước, tiêu biểu như đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội đạt 99,89%, chuẩn hóa 100% dữ liệu cán bộ công chức viên chức, số hóa gần 2,7 triệu dữ liệu hộ tịch, tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt trên 95,9%. Đặc biệt, 447 thủ tục hành chính đã cắt giảm hoàn toàn hồ sơ giấy nhờ khai thác hiệu quả dữ liệu số. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc tại tỉnh như hạ tầng công nghệ và kết nối dữ liệu còn hạn chế. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, còn gặp khó khăn trong sử dụng VNEID, việc cấp tài khoản định danh điện tử cho một số tổ chức, doanh nghiệp và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng vẫn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo sớm xây dựng các nghị định hướng dẫn đồng thời với dự án luật, mở rộng lấy ý kiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghệ, nghiên cứu cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro, đẩy mạnh phân cấp trong quản lý khai thác dữ liệu và thống nhất các nền tảng dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Phát biểu kết luận, trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Bắc Ninh và các ý kiến góp ý tâm huyết sát thực tiễn đối với hai dự án luật. Đồng chí nhấn mạnh, quá trình hoàn thiện luật an ninh dữ liệu cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng với mục tiêu phát triển kinh tế số, thu hút đầu tư, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về định danh xác thực điện tử đối với tổ chức hàng hóa tài sản và tài sản số, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi triển khai trong thực tiễn. Sáng ngày 14 tháng 7, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc phục vụ thẩm tra dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 54.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 848.000 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 95% tổng số doanh nghiệp và 30% GRDP toàn tỉnh. Năm 2025, đóng góp ngân sách đạt gần 7.000 tỷ đồng, chiếm 12% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng đạt gần 62.000 tỷ đồng. Các chương trình cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất, gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuế đất đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hỗ trợ trên 1.700 doanh nghiệp sử dụng chữ ký số với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Đồng thời triển khai nhiều chương trình tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản trị và sản xuất. Tuy nhiên, theo đánh giá, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc về tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách hỗ trợ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị bổ sung luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn theo hướng nghiên cứu hoàn thiện các quy định về nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ, bảo đảm tính rõ ràng, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng tại các khu cụm công nghiệp. Đánh giá cao kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết để trình đoàn đại biểu Quốc hội nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Đối với các kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác sẽ tổng hợp đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ khai mạc sáng 15 tháng 7. Đây là kỳ họp thường lệ, cử tri nhân dân cùng kỳ vọng Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động ra soát hệ thống văn bản, kịp thời ban hành các nghị quyết cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của tỉnh ủy. Nhiều kỳ họp chuyên đề được tổ chức để xem xét, quyết nghị những vấn đề cấp thiết, trong đó tập trung vào các nội dung phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
Ngay sau khi mà triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tập trung rà soát toàn bộ những cái hệ thống về cơ chế, về chính sách để kịp thời ban hành các cái nghị quyết, để cụ thể hóa các cái chủ trương của Trung ương và của tỉnh ủy. Đến nay ấy, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức tới 15 kỳ họp và ban hành là 189 cái nghị quyết. Ở trong đó thì có các cái nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phân định rõ những cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Đồng thời thì nghị quyết cũng đã có những cái cơ chế đặc thù về phân bổ ngân sách, bảo đảm cái nguồn lực của chính quyền cơ sở thực hiện cái nhiệm vụ.
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ đã tạo nền tảng quan trọng để bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao tính chủ động của địa phương trong giải quyết công việc, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Ông Phạm Đình Văn, tổ dân phố Tư Một, phường Phượng Sơn nhận xét.
Tỉnh đã lo cho tất cả những cái đời sống của dân sinh, chẳng hạn như là cái người 60 tuổi trở lên là được bảo hiểm y tế, người cô đơn thì là sẽ có những cái mức lương nhất định để ổn định cho đời sống mà cứ không có ai bị đẩy lùi ở phía sau.
Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tháo gỡ các khó khăn phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp, tổ chức một số kỳ họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và giải quyết nhiệm vụ đột xuất phát sinh, ban hành 64 nghị quyết về các vấn đề quan trọng của địa phương. Song hành với công tác xây dựng thể chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết về phân cấp, phân quyền, quản lý ngân sách, cải cách hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp. Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm.
Hội đồng dân tỉnh tiếp tục là sẽ tăng cường giám sát cái việc thực hiện nghị quyết về phân cấp, phân quyền, quản lý ngân sách, về cải cách hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp. Qua giám sát thì sẽ kịp thời phát hiện những cái khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị điều chỉnh, những cái quy định mà chưa phù hợp, đồng thời bảo đảm cái việc thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Thước đo cuối cùng là cái chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Và bộ máy hoạt động thì ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong cái giai đoạn hiện nay.
Được tổ chức trong 1,5 ngày, từ ngày 15 tháng 7 đến hết sáng 16 tháng 7, kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương. Những quyết sách được thông qua không chỉ tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang tại xã Tân Dĩnh. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 32 thương binh bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81%, quê tại các tỉnh phía Bắc, trong đó có 3 thương binh quê Bắc Ninh. Tại đây, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh bệnh binh, mong muốn các thương binh bệnh binh giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí đề nghị Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang cũng như cấp ủy chính quyền xã Tân Dĩnh lắng nghe, kịp thời tiếp thu các ý kiến nguyện vọng chính đáng của thương binh bệnh binh, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để người có công yên tâm điều trị và sinh hoạt. Dịp này, đồng chí Trần Thị Vân trao tặng những phần quà của tỉnh tới Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang và các thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc điều dưỡng tại đây.
Bản tin thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bằng thành tựu của khoa học công nghệ, sự tri ân và lòng biết ơn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành cao điểm đợt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hơn 11.800 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được thu nhận. Đối với nhiều gia đình, đây là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng hành trình tìm người thân sau hàng chục năm chờ đợi đã có thêm hy vọng. Ông Lê Văn Quyền, tổ dân phố Thuyền, phường Bắc Giang xúc động nói.
Rất cảm ơn các cơ quan chính quyền chức năng đã làm việc gọi là tốt để đưa những liệt sĩ về với thân nhân của mọi người.
Trong đợt cao điểm, hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đưa đón dìu thân nhân liệt sĩ vào khu vực lấy mẫu, tận tình giải thích từng quy trình đã để lại nhiều cảm xúc. Đó không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sự tri ân bằng trách nhiệm và trái tim đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Thượng tá Lý Văn Đồng, trưởng công an phường Bắc Giang cho biết.
Chúng tôi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để thực hiện các nhiệm vụ là từ cái việc rà soát, lập danh sách và thông báo và bố trí người đưa đón thân nhân liệt sĩ đến cái điểm để lấy mẫu, thế và các cái lực lượng để thực hiện cái phương án bảo đảm trật tự và huy động cả 100% cái lực lượng an ninh trật tự cơ sở để cùng phối hợp hỗ trợ để thực hiện.
Thượng tá Ngô Văn Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh thông tin thêm.
Xây dựng các cái văn bản chỉ đạo chi tiết cụ thể, phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Ngoài ra thì tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra từng địa bàn cơ sở để hướng dẫn cho các xã phường rà soát các cái diện thân nhân cho đúng đối tượng.
Mỗi mẫu ADN thu nhận được hôm nay sẽ trở thành chiếc chìa khóa để đối sánh với dữ liệu ADN của các hài cốt liệt sĩ. Đằng sau dữ liệu này là biết bao nỗi nhớ, là khát vọng được gọi đúng tên người đã hy sinh, được đưa các anh trở về với quê hương, gia đình. Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết tinh thần chỉ đạo của ngành đối với nhiệm vụ quan trọng này.
Chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt tất cả công an các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là đơn vị PC06 phối hợp với Cục Quản lý Hành chính và các đơn vị liên quan, chúng ta tiến hành sẽ hoàn thành sớm tất cả các chỉ tiêu đề ra.
Với sự quan tâm của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, cùng trang thiết bị và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bắc Ninh đã hoàn thành cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Khi một hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính, không chỉ một người lính được trở về, mà cả một gia đình tìm lại được trọn vẹn sau bao năm chờ đợi.
Hơn 81.000 tỷ đồng, đó là tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh Bắc Ninh nửa đầu năm nay. Không chỉ đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 21%, mà kết quả này đã tạo ra một nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nếu như trong quý 1, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của Bắc Ninh đạt khoảng 38.000 tỷ đồng, thì nguồn vốn này đã tăng thêm hơn 43.400 tỷ đồng trong quý 2. Đáng chú ý, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công thì nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp dân cư đã có sự tăng nhanh và chiếm chủ yếu. Tỷ trọng cơ cấu vốn đầu tư phát triển vẫn tập trung phần lớn ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với gần 52%. Tiếp đó là khu vực ngoài nhà nước chiếm 39,3%. Kết quả này đã cho thấy niềm tin vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư của địa phương nên đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô. Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đã trở thành một nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các khu công nghiệp trọng điểm và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng. Điều này cũng tạo sự tăng trưởng ổn định cho lĩnh vực công nghiệp và mở thêm dư địa không gian phát triển mới nhằm khai thác thêm động lực phát triển.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm 2 tỉnh dẫn đầu cả nước và có mức tăng cao. Kết quả thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vì thế cũng có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 54.000 tỷ đồng và đạt xấp xỉ 75% dự toán, tăng hơn 30%. Cùng duy trì nhịp độ tăng chung các khoản thu, kết quả thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh cũng tăng hơn 31%, đạt hơn 8.000 tỷ đồng và bằng 61% dự toán. Sự bứt phá trong thu ngân sách, đặc biệt là sự phục hồi và tăng trưởng vượt kỳ vọng từ lĩnh vực xuất nhập khẩu là kết quả từ việc tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và tháo gỡ kịp thời các khó khăn về thủ tục hành chính. Cơ quan chuyên môn đã tích cực áp dụng hệ thống thông quan tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan cho hàng hóa, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, duy trì các hoạt động đối thoại thường xuyên giữa cơ quan hải quan, thuế với doanh nghiệp, các kiến nghị được kịp thời nắm bắt và giải quyết, giảm ách tắc, đình trệ hàng hóa xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đóng góp lớn vào kim ngạch xuất nhập khẩu nhằm tăng giá trị cũng như nguồn thu. Thực hiện kế hoạch số 256 ngày 10 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, Bắc Ninh định hướng sắp xếp 1.062 trường mầm non, phổ thông công lập, còn 711 trường, giảm tối thiểu 351 trường trong toàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra sẽ thực hiện tinh gọn tối thiểu trên 30% đầu mối quản lý hành chính, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học. Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường phổ thông, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập cấp trung học phổ thông, chỉ sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có quy mô dưới 30 lớp. Thực hiện thí điểm mô hình trường học quy mô lớn gồm trường 1 cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường phổ thông nhiều cấp học. Thời gian thực hiện kế hoạch trước ngày 20 tháng 7 năm 2026, các xã phường gửi phương án sáp nhập về Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện thẩm định phương án, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 7. Sở Nội vụ thẩm định tổng hợp thành phương án chung của tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trình tỉnh phê duyệt xong trước ngày 30 tháng 8.
Sáng ngày 14 tháng 7, Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao giấy khen của trưởng thuế tỉnh cho tập đoàn Hanaka vì có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Năm 2025, doanh nghiệp này đã nộp ngân sách nhà nước gần 70 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, số nộp ngân sách đạt 116 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo thuế tỉnh ghi nhận việc chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lắng nghe những khó khăn vướng mắc để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vừa nội soi can thiệp thành công, lấy an toàn một chùm gồm 2 chiếc chìa khóa kim loại ra khỏi dạ dày của bệnh nhi 30 tháng tuổi. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp khi bệnh nhân nuốt dị vật là chùm chìa khóa có kích thước lớn, hình dạng đặc biệt. Các can thiệp thành công cho thấy hiệu quả của việc phối hợp cấp cứu, chẩn đoán và can thiệp kịp thời trong xử trí dị vật đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi được gia đình đưa đến trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu khi nuốt phải chùm chìa khóa kích thước lớn trong lúc chơi. Ban đầu gia đình đã đưa trẻ đi thăm khám, nhưng do chưa xuất hiện triệu chứng bất thường nên trẻ được theo dõi tại nhà để cơ thể tự đào thải dị vật qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên, sau hơn một ngày, trước nguy cơ dị vật gây tổn thương niêm mạc, đường tiêu hóa hoặc dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, kíp nội soi khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã phối hợp với kíp gây mê khẩn trương triển khai can thiệp gắp dị vật nằm trong dạ dày. Bác sĩ Kiều Anh Tùng, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết.
Rất là may mắn cho con trong trường hợp này, thì là con hiện tại thì cũng rất là ổn định. Sau khi được các bác sĩ gắp ra sớm và các một số trường hợp khác thì bố mẹ cũng phải chú ý hơn.
Anh Vàng Ali, xã Phiêng Cầm, tỉnh Sơn La nói.
Hai vợ chồng em xuống là cũng không lấy được sổ bảo hiểm xuống, nhưng mà các bác sĩ cũng tạo điều kiện giúp đỡ được, cháu vẫn được hưởng bảo hiểm y tế, không được chi trả các chi phí ở trong này.
Theo các bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ là tình huống khá phổ biến, thường gặp nhất là đồng xu hoặc các vật nhỏ như là nam châm. Tuy nhiên, những dị vật có kích thước lớn hoặc hình dạng bất thường như chìa khóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể gây tắc ruột, thủng ruột, chảy máu hoặc nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. May mắn cho bệnh nhi này không gặp phải các biến chứng nguy hiểm và kịp thời được nội soi gắp dị vật an toàn, tránh phải phẫu thuật. Cho biết về quá trình nội soi, bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Bá Thức, phó trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 chia sẻ.
Trong quá trình soi thì chúng tôi cũng sẽ phải soi hết sức là lựa bệnh nhân hoặc là tránh những trường hợp một là có thể nó xây xước cái đường ống tiêu hóa. Đấy, trong quá trình soi chúng tôi đưa một cái đầu ovotip, tức là cái đầu mềm. Khi mà chúng tôi bắt được cái dị vật là chúng tôi kéo vào trong, thì khi mà cái dị vật đi nó sẽ chui vào trong cái đầu mềm thì nó sẽ không gây tổn thương niêm mạc của ống tiêu hóa.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong chăm sóc, bởi trẻ ở độ tuổi này rất hiếu động, tò mò, dễ đưa các vật lạ vào miệng và nuốt phải. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí đúng cách. Tuyệt đối không tự ý móc họng, gây nôn hoặc áp dụng các biện pháp dân gian tại nhà, vì có thể khiến dị vật mắc kẹt sâu hơn hoặc gây tổn thương nghiêm trọng.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Tử Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.